tất cả quý Phật tử về việc chúng tôi được cái duyên sang đây và được quý vị trong ban tổ chức mời chúng tôi giảng hôm nay, đó là một cái duyên tốt để chúng tôi gặp lại tất cả quý Phật tử đã xa quê hương. Ngày hôm nay chúng ta còn gặp lại nhau. Kế đó nữa là những Phật tử trước chưa từng gặp tôi, chưa từng nghe và trực tiếp nghe chúng tôi giảng pháp, nhưng đã gián tiếp nghe qua những băng hình ảnh tôi giảng nơi này nơi kia. Quý vị cũng có cái tâm muốn gặp lại chúng tôi, muốn được gặp chúng tôi, thì nhân đây là một cơ hội để chúng ta gặp lại nhau và nhắc nhở sự tu hành. Đó là cái mục đích mà hôm nay chúng tôi giảng bài pháp này. Thưa tất cả quý vị, chúng ta là đệ tử Phật, là người tu theo đạo Phật. Trước hết chúng ta phải xác định thật rõ ràng đạo Phật là dạy chúng ta cái gì, tu cái gì, để chúng ta không lầm lẫn. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ giảng với quý vị một đề tài tên là đạo Phật là đạo giác ngộ, xác nhận rõ ràng để cho tất cả quý vị không còn một tí nghi ngờ nào trên con đường tu hành của chính mình. Như vậy, nói tới đạo Phật tức là chúng ta phải hiểu đạo Phật dạy chúng ta cái gì, đưa chúng ta đến đâu. Như vậy chúng ta mới yên lòng, mới vững bước trên con đường tu. Trước tiên chúng tôi tạm định nghĩa Phật. Vì tất cả chúng ta ai cũng biết Đức Thích Ca Mâu Ni được giác ngộ thành Phật. Như vậy Phật là cái tên của một đấng giác ngộ. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là Phật nhưng gần đây cũng gọi là Bụt? Như vậy thì gọi là Phật và Bụt là bởi lý do gì? Ở đây tôi giải rõ. Bởi vì ở nước Việt Nam chúng ta trước kia được những vị sư Ấn Độ theo các nhà buôn đến nước Việt Nam truyền bá đạo Phật. Khi truyền bá đạo Phật thì các ngài nói thẳng bằng tiếng Ấn Độ hoặc là bằng cái phương tiện diễn dịch ra, nhưng cái danh từ Phật đó ngày xưa ở Việt Nam không kêu là Phật mà kêu là ông gì, ông Bụt đó. Thì như vậy, nhưng sau này chúng ta từ từ kêu là ông Phật. Thì đó là một cái mà nhiều người cũng thắc mắc. Như vậy thì gọi là Phật chúng hay là gọi là Bụt chúng đó. Chính cái chỗ đó mà hôm nay chúng tôi nói lượt qua cho quý vị thấy. Đúng ra chữ Phật là chúng ta kêu gọn, chứ kêu theo đủ gọi là Phật Đà. Mà ở bên Trung Hoa dịch cái âm từ chữ Buddha ra thành đọc thành Phật Đà. Còn trực tiếp như người Ấn dạy thì kêu là Buddha. Buddha hai tiếng nó dài, Việt Nam mình gọn lại ông Bụt cái rồi, phải không? Rồi bây giờ chúng ta cũng nói Phật Đà nghe cũng dài, chúng ta gọi là ông Phật cái xong. Đó là cái gọn, cái lược. Như vậy thì gọi là ông Bụt thì tương đối gần hơn là ông Phật. Bởi vì bên Trung Hoa cái chữ đó tiếng Trung Hoa tôi chưa biết đọc thế nào, nhưng thành chữ Hán in ở trong kinh sách thì Việt Nam mình đọc là ông Phật. Thì chữ Phật đó nếu nó đủ thì Phật Đà. Như vậy thì Buddha hay là Phật Đà có chỉ là cái âm thôi, nhưng mà cái nghĩa là thế nào? Để cái nghĩa chữ Phật Đà bên Trung Hoa dịch là giác giả, nghĩa là người giác ngộ. Giả là người, giác là giác ngộ. Người giác ngộ gọi đó là Phật. Như vậy thì chữ giác ngộ ở đây để cho chúng ta thấy Đức Phật sau khi thành Phật rồi gọi là một bậc, một đấng giác ngộ toàn vẹn. Đó là cái từ Phật có khi Ngài giác ngộ. Như vậy cái giác ngộ của Đức Phật như thế nào? Giác ngộ cái gì? Thì tự nhiên chúng ta phải truy tìm. Nhưng muốn truy tìm cái quả giác ngộ của Ngài thì trước hết chúng ta phải phân cái nguyên nhân tại sao Ngài đi tìm đạo và được giác ngộ. Thế nào Ngài mới thỏa mãn gọi là thành Phật để đi giáo hóa chúng sanh? Do đó chúng ta phải biết đại cương, cái trọng tâm mà Ngài đi tìm đạo. Chắc bao nhiêu Phật tử tăng ni ai cũng thuộc lòng lịch sử. Mà đã thuộc lòng lịch sử thì không nghi ngờ gì Ngài đi qua bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết và thấy một người tu. Rồi sau đó Ngài mới phát tâm đi tu. Như vậy thì cái đi tu thầy của Ngài, cái xúc động nhất và làm Ngài thắc mắc băn khoăn nhất là thấy cảnh già bệnh chết. Nhưng chúng ta truy nguyên cho tường tận thì ý nghĩa Ngài đi tu nó mang những cái tâm niệm, những cái hoài bão hay là những cái nghi ngờ thế nào? Thì ai cũng biết do thấy cảnh già bệnh chết Ngài mới phát tâm. Như vậy thì cái trọng tâm của Ngài đi tu là nhìn thấy cái cảnh đau khổ của mỗi con người. Rồi những con người đó trước, hiện tại và mai sau cứ liên tục không dừng sinh rồi già, bệnh, chết. Như vậy thì Ngài thấy cái khổ của kiếp người, của con người, Ngài mới xúc động, băn khoăn thắc mắc trong lòng, muốn tìm ra một lối để gỡ cái rối đó, cái khổ đau đó, Ngài mới đi tu. Như vậy thì chúng ta có thể gom gọn lại ý nghĩa của Ngài đi tu trong ba câu hỏi. Thứ nhất là Ngài tự thắc mắc mình từ đâu lại đây. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thứ hai là sau khi chết mình sẽ đi đâu. Câu hỏi thứ ba là nếu không muốn sinh tử nữa thì mình phải làm sao. Như vậy thì ba câu hỏi đó là gói gọn và xoáy mạnh ở trong kiếp con người. Thì tất cả quý vị có một chút lương tri, chúng ta có thắc mắc điều đó không? Chúng ta có mặt ở đây tự hỏi từ đâu đến đây mà mình không có biết gì hết. Rồi ngày mai chúng ta phải chết đi. Chết đi rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta cũng không biết gì hết. Và muốn ra khỏi cái dòng chết sống đó chúng ta phải làm sao? Hoàn toàn chúng ta không biết. Nhưng thực tình cuộc đời chúng ta hiện nay chỉ nghi có hai câu đầu thôi: không biết mình từ đâu lại, không biết mình chết sẽ về đâu. Còn muốn làm sao cho ra khỏi sinh tử cơ bộ quá cái sức của mình. Quý vị phải thấy phải vậy không? Mà ba câu hỏi đó thì chúng ta thấy Ngài xoáy mạnh trong cái phạm vi con người muốn tìm, muốn giải quyết về cái kiếp sống của con người, chứ không ngoài vấn đề nào khác. Như vậy thì cái đi tu của Đức Phật vì thân phận của con người mà Ngài đã đang mang, cũng như mọi người đang nhận là thân mình mà không biết, thì chính Ngài vì không biết cho nên Ngài phải phân tìm, phải cố gắng tìm ra cho thấy được cái manh mối đó. Mà khi đi tìm manh mối đó thì đó gọi là đi tìm đạo đó. Như vậy thì qua cái thời gian đi tìm đạo, quý vị thấy Ngài đi đến những vị tiên thời đó để học, thì cái người học được ban đầu dạy cho Ngài tu pháp quán để chứng được tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì Ngài quán, Ngài tu pháp ấy được kết quả trọn vẹn mà chưa có hài lòng. Tại sao? Vì không đúng với cái mục tiêu của Ngài nhắm, không thấy rõ cái gì Ngài muốn biết, cho nên Ngài từ giả, Ngài đi. Rồi kế đó, một vị khác lại dạy cho Ngài tu quán về bốn thức: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, là bốn cái định tối cao của cái pháp quán tứ không. Bốn cái định đó Ngài cũng tu được và qua cõi, nhưng mà giải quyết cái mục đích Ngài nhắm nó chưa được. Bởi vậy Ngài từ giả họ, Ngài ra đi. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng Ngài có mục đích nhắm thẳng để đi tu, để tìm cho ra manh mối. Cho nên với ai đến dạy Ngài hoặc Ngài cầu ai dạy mà không có đạt được mục đích đó thì Ngài đều từ chối cả. Còn chúng ta, Ngài nói đi tu làm sao? Không có mục đích như vậy, cho nên ai nói cái gì hay, cái gì hấp dẫn, cái nghe rồi mình đi lạc tư tùng, phải không? Đó là cái chỗ sai sót mà ngày nay chúng ta vấp phải. Như vậy thì Ngài không chấp nhận hai vị thầy dạy Ngài mà chưa đạt mục đích đó. Ngài bèn nghĩ tới cái phương pháp chỉ làm sao thanh lọc cái thân này cho sạch, cho hết tất cả những cái nhơ nhớp, để cho tâm trí nó sáng suốt, may ra thấy được điều đó không. Cho nên Ngài mới bắt đầu tu khổ hạnh, bớt ăn, bớt ngủ, bớt riết, rồi thân Ngài nó gầy còn cho tới không còn đủ sức đi đứng nữa. Ngang đó Ngài mới thấy rằng hành sát để tìm sự giác ngộ không có lẽ thực, nên Ngài từ bỏ. Mà khi từ bỏ rồi, Ngài đến cõi Bồ Đề, Ngài quyết tâm cầu giải thoát, cầu giác ngộ cho viên mãn, Ngài mới mãn nguyện. Cho nên khi tới dưới cõi Bồ Đề, Ngài lượm cỏ gom lại làm cái tòa ngồi, liền chỉ cái tòa cỏ thề rằng: ngồi nơi này mà nếu không thành đạo, dầu xương tan thịt nát cũng không rời khỏi gốc cây này. Chính cái tâm cương quyết liều chết đó mà 49 ngày đêm tọa thiền dưới cội Bồ Đề, Ngài liền được giác ngộ. Thì trong cái giác ngộ của Ngài kể lại rất nhiều cái điều kỳ đặc, Nhưng ở đây tôi chỉ đơn lược một ít nét cho quý vị thấy. Trong đó kể nào là Ngài chứng được tam minh, rồi lục thông, tứ vô sở quý, thập bát pháp bất cộng, thì tất cả những cái đó rất là nhiều. Nhưng tôi rút gọn chỉ dẫn cái tam minh thôi, để quý vị thấy cái chỗ chứng của Đức Phật, cái chỗ giác ngộ của Đức Phật nó có những cái nét kỳ đặc gì đối với hiện tại và mai sau. Thì trong tam minh đó thì thuật lại rằng Đức Phật tọa thiền tới đêm 49 lúc canh 2, nói theo Việt Nam hồi xưa, thì Ngài liền chứng được thành túc mạng minh. Khi chứng được túc mạng minh thì Ngài nhớ lại vô số kiếp trở về trước như là nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua. Như vậy thì trả lời được câu thắc mắc thứ nhất của Ngài rồi: ta từ đâu mà đến,